chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, quay trở lại với chuyên mục Alo sinh viên số đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chuyên mục Alo sinh viên trong năm mới 2018 sẽ có nhiều thay đổi để phục vụ tốt nhu cầu đa dạng hóa thông tin của các bạn. Không còn là những tin tức sự kiện sáng kiến xoay quanh câu chuyện cuộc sống của các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên, mà chúng tôi sẽ chuyển tới các bạn những thông tin đa dạng bổ ích của các bạn sinh viên trong toàn quốc.
Trên thực tế, việc trao đổi nắm bắt thông tin từ các bạn sinh viên, các giảng đường đại học khắp cả nước sẽ giúp các bạn trao đổi thêm những kinh nghiệm, bài học có thể để áp dụng vào điều kiện thực tế trong môi trường học tập của chính các bạn. Trong chuyên mục tháng 3 này, như thường lệ sẽ là những thông tin hết sức thú vị về hoạt động của các bạn sinh viên thời gian qua. Trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên sẽ là ghi nhận của cộng tác viên Hiếu Trang qua bài viết Sinh viên với nghề shipper. Phần cuối là tiểu mục Tôi là sinh viên. Chúng tôi sẽ gửi tới các bạn bài viết về cô sinh viên vượt khó Trần Thị Thu Phương.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho 5 cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, gồm Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên bắt đầu triển khai hoạt động đánh giá nhà trường từ năm 2005. Hoạt động này được đẩy mạnh từ năm 2015 bằng hoạt động tập huấn đánh giá nhà trường với lộ trình hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cho các đơn vị đánh giá lần 2, ra soát cập nhật đối với các đơn vị triển khai vòng 1, tổ chức đánh giá đồng cấp cho toàn bộ các đơn vị và đón đoàn đánh giá ngoài của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Mới đây, tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, trưởng ban Ban công tác học sinh sinh viên của Đại học Thái Nguyên đã có buổi làm việc với ông Hazim Sasaki, phó giám đốc công ty GTN Việt Nam về chương trình du học đảm bảo việc làm. Đây là chương trình học bổng từ tổ chức phi lợi nhuận ID. Theo đó, khi tham gia chương trình này, thời gian học tiếng Nhật của học viên rút ngắn xuống còn 1 năm. Tổ chức ID sẽ hỗ trợ du học sinh vay vốn 75% học phí, phần còn lại được chia làm 2 lần thanh toán. Do vậy, sinh viên giảm được đáng kể khoản chi phí ban đầu khi sang Nhật. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật, học viên được đảm bảo việc làm lâu dài tại các công ty hàng đầu của đất nước Hoa Anh Đào. Ngoài ra, trước khi đi Nhật, học viên còn được tham gia lớp học tiếng Nhật miễn phí của GTN với giáo viên người Nhật, lớp học ngôn ngữ và văn hóa kinh doanh của Nhật, chia sẻ những lo lắng, vướng mắc với nhân viên GTN Việt Nam để được tư vấn hướng dẫn. GTN còn có nhiều dịch vụ hỗ trợ đi kèm chương trình GTN Study như bảo lãnh nhà ở, môi giới bất động sản, hỗ trợ đời sống, giới thiệu việc làm thêm, việc làm chính thức, dịch vụ điện thoại di động. Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử ngày càng phát triển, hình thức kinh doanh trực tuyến online mở ra ngày càng nhiều. Người tiêu dùng dần hình thành thói quen mua hàng qua mạng. Tất cả những điều đó khiến cho nghề shipper, vận chuyển hàng ngày càng phổ biến. Đặc biệt đối với các bạn sinh viên, đây là một công việc làm thêm khá lý tưởng. Ghi nhận của cộng tác viên Hiếu Trang.
Nhận làm công việc vận chuyển hàng cho nhiều cửa hàng đã hơn 1 năm, nên Nguyễn Tùng Bách, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đã quá quen thuộc với những ngõ ngách ở thành phố Thái Nguyên. Bách chia sẻ, hiện nghề shipper không còn xa lạ với mỗi sinh viên làm thêm, và hơn hết, đây còn là cơ hội kiếm thêm thu nhập, được coi là phù hợp với quỹ thời gian cũng như công sức. Để trở thành một shipper không hề khó, chỉ cần bạn có xe máy, thông tạo đường xá. Thế nhưng làm rồi mới biết kiếm được đồng tiền không dễ chút nào, có đủ cả mồ hôi nước mắt. Và một trong số những sự cố hy hữu mà Bách gặp phải là lần bên cửa hàng ghi nhầm số điện thoại khiến cho việc giao hàng trở nên khó khăn và rắc rối. Hay sự cố mà hầu hết các shipper đều trải qua, đó là việc không liên lạc được với người nhận hay phải quay lại đến lần thứ 3 mới giao được hàng, trong khi công ship nhận được chỉ 10.000 đồng một đơn hàng. Trừ phí điện thoại, xăng xe chỉ kiếm được 5.000 đồng một lần giao hàng.
Mình thì làm shipper được hơn 1 năm nay rồi. Dịp Tết năm ngoái thì mình có ý định đi làm thêm. Trước khi được giới thiệu làm nghề shipper thì mình cũng đã từng trải qua rất là nhiều công việc. Tuy nhiên những công việc đó thì thường gò bó thời gian của mình, ảnh hưởng đến học tập. Thế nên mình lựa chọn nghề shipper. Nó vừa giúp mình có thêm thu nhập cao và thứ hai là không ảnh hưởng đến việc học tập của mình.
Đối với nghề shipper, khung giờ phổ biến phải đi giao hàng chủ yếu từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ, bởi giờ đó khách hàng mới có nhà. Nghề ship không được chậm giờ, mưa nắng tắc đường cũng phải đi, nhiều khi phải nhịn đói dài để giao hàng cho đúng hẹn, đặc biệt là những mặt hàng như thức ăn, đồ uống. Và với những đơn vị kinh doanh đồ ăn nhanh, vào giờ cao điểm tìm được người ship nhiệt tình không hề đơn giản. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, chủ quán Coffee Day chia sẻ.
Có những lúc khách gọi đồ nhưng mà quán thì lại không có ai mang hàng đi và nhiều khi là mình phải liên hệ trước với ship và khi nào đi học về thì nhớ phải vào cửa hàng để lấy hàng đi giao. Và gặp được ship nhiệt tình, chịu khó thì còn đỡ và đôi khi là mình còn phải có những chế độ ưu đãi đặc biệt với ship để các bạn ấy thoải mái và sẵn sàng để đi giao hàng cho mình.
Còn đối với chị Nguyễn Thu Phương, chủ cửa hàng mỹ phẩm online lại có cách riêng để chọn được một shipper tin tưởng.
Hiện nay thì việc thuê shipper không hề khó. Hàng mỹ phẩm của mình đôi khi có những đơn vài triệu. Nếu như không chọn được shipper tin cậy thì mình không yên tâm một chút nào. Mà nói shipper ứng tiền ra trước thì không phải đi làm ai cũng mang theo một khoản tiền lớn như vậy để ứng. Thế nên là mình thường thuê sinh viên. Các bạn ấy chỉ cần đặt lại thẻ sinh viên, viết giấy nhận hàng. Hơn nữa, sự nhiệt tình của sinh viên là có thừa. Vậy nên khách hàng của mình đa phần hài lòng tuyệt đối.
Trên thực tế, shipper là một nghề không khó để tìm việc, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để làm. Vì trong quá trình vận chuyển hàng theo đơn yêu cầu cũng phải đối diện với những rủi ro rất cao. Thế nên đối với mỗi đơn hàng, shipper có kinh nghiệm thường có những cách riêng để đảm bảo đơn hàng của mình được giao đến tận tay khách hàng mà không phải đi lại nhiều lần. Vậy cách đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua một số chia sẻ dưới đây.
Trước khi giao hàng, mình thường phải điện cho khách khoảng 15 phút để cho khách chuẩn bị nhận hàng. Nếu khách không có nhà thì mình thường hỏi mình xem có ai ở nhà hay là bên cạnh có ai nhận hộ đơn hàng không thì mình sẽ giao cho họ. Còn không thì trường hợp xấu nhất thì mình sẽ chủ động hẹn thời gian của họ xem là lúc nào chắc chắn họ nhận được hàng thì mình sẽ giao.
Mình là con gái nên là cũng hạn chế ship tối. Nếu đã quá muộn để giao hàng thì sẽ hẹn khách sang ngày hôm sau rồi mới ship. Như thế thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Khi đi ship em thường có một số lưu ý nhỏ, đấy là nhận hàng tại nhà, không nhận ngõ, không nhận ở sảnh chung cư, nó không phải lên nhà hết. Khi nhận xong thì gọi điện check số điện thoại của khách trước, bảo người ta là mấy giờ lấy.
Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, với mỗi nghề thì mỗi người sẽ có những cách làm khác nhau để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Và đặc biệt là các bạn sinh viên vừa học vừa đi làm kiếm tiền rất khó khăn. Tuy nhiên hiện nay nghề chuyển hàng vẫn là một công việc được nhiều sinh viên ưu tiên chọn lựa hiện nay bởi tính cơ động và khả năng kiếm tiền của nó.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong Đại học Thái Nguyên có nhiều bạn sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng các bạn đã vượt lên chính mình, luôn ý thức được việc học tập sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thay đổi cuộc sống và tương lai sau này. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 3 này, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương sinh viên Trần Thị Thu Phương, lớp hóa dược K12, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, bài viết của cộng tác viên Linh Linh.
Thu Phương sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Từ khi còn nhỏ, Phương đã mồ côi cha. Em sống cùng mẹ và ông ngoại. Năm em lên 2 tuổi, mẹ bị thấp khớp chảy vào tim, phải nằm liệt giường 2 năm liền. Do gia đình không đủ tiền chữa bệnh, nên bệnh của mẹ Phương chỉ thuyên giảm mà chưa khỏi hẳn. Tuy đã đi lại được, nhưng mỗi khi trái gió trở trời, mẹ Phương lại đau bứt chân và phải nằm một chỗ. Cuộc sống của một gia đình khi không có người đàn ông che chở rất khó khăn vất vả, bao nhiêu gánh nặng dồn lên vai người phụ nữ ốm yếu, vừa làm mẹ vừa làm cha. Hiểu được sự khó khăn của gia đình và sự vất vả của người mẹ, nên từ nhỏ Phương đã ý thức được mình cần phải cố gắng học thật giỏi, cũng như phụ giúp mẹ công việc đồng áng. Phương ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, trước mắt là để chữa bệnh cho mẹ, sau là cứu giúp cho nhiều người. Bởi vậy, năm 2014, Phương đã đăng ký thi vào ngành bác sĩ đa khoa, nhưng vì không đủ điểm nên mối duyên đã đưa Phương đến học tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Những ngày đầu khi mới bước chân vào trường đại học, Phương rất bỡ ngỡ và nhớ nhà. Em luôn lo lắng cho sức khỏe của mẹ khi không có mình bên cạnh chăm sóc. Vì mong ước có một tương lai tươi sáng hơn và cuộc sống của mẹ đỡ vất vả hơn, Phương cố gắng học thật tốt để thay đổi cuộc đời. Ngoài giờ học, Phương còn đi làm thêm để kiếm thu nhập, đỡ đần mẹ phần nào. Suốt hơn 3 năm theo học tại trường Đại học Khoa học, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và được sự quan tâm dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong trường, Phương luôn đạt được thành tích cao, nằm trong top đầu những sinh viên giỏi của lớp.
Tính đến thời điểm hiện tại thì thành tích học tập của mình cũng không được cao lắm. Nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, cộng thêm sự động viên của mẹ nên là mình luôn cố gắng học tập thật tốt. 3 năm học đại học thì mình đều cố gắng đạt danh hiệu sinh viên giỏi. Và mình cũng tham gia nghiên cứu khoa học với đề tài nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu sải đất do thầy chủ nhiệm Phạm Thế Chính đã hướng dẫn và chỉ bảo cho mình.
Không chỉ xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, với các vai trò quan trọng như Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học khóa 3, Liên chi hội Phó Liên chi hội Khoa hóa học, Phương luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội của khoa, của trường tổ chức và là cán bộ lớp gương mẫu luôn đi đầu trong các phong trào của lớp, khoa và trường. Hiện Phương còn đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Hạnh phúc trao tay. Nhiều năm liền được tặng giấy khen của Hội sinh viên trường và Hội chữ thập đỏ tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tình nguyện. Ngoài ra, Phương còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động công ích trên chùa. Để có được kết quả đó, Phương chia sẻ, nhiều hôm phải thức khuya để ôn tập bài vở và dậy sớm để bắt đầu một ngày làm việc, học tập mới.
Những khó khăn thì khá là nhiều vì là cấp 3 thì môn hóa học thì mình học không được giỏi cho lắm. Khi mới vào học thì mình khá là bỡ ngỡ và nhiều kiến thức rất là lạ, có phần khó so với kiến thức mà mình đã học ở trường phổ thông. Thời gian đầu thì mình mất khá là nhiều thời gian để làm quen với những cái kiến thức mới và phải học hỏi rất là nhiều. Vừa phải học, vừa phải tham gia các hoạt động của lớp, của trường, rồi phải đi làm thêm nữa nên là nhiều lúc mà mình bị dồn rất là nhiều việc cùng một lúc khiến cho mình bị rất là nhiều áp lực.
Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng Thu Phương vẫn luôn kiên trì và nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn ấy. Phương thường dành thêm thời gian rảnh để sang thư viện đọc sách và tích lũy thêm kiến thức. Phương luôn sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý để vừa đi học, vừa đi làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Phương bảo, ngoài xã hội có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều gia đình còn khó khăn hơn gia đình mình, nên Phương luôn muốn mang lại niềm vui, tiếng cười, sự ấm áp cho mọi người như cách mà mọi người đã mang lại cho cô. Chính vì vậy, Phương luôn được bạn bè yêu mến và họ dành cho Phương một sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Khi nhắc đến Phương, bạn bè của em luôn hào hứng kể về cô bạn của mình một cách đầy tự hào.
Phương không những học giỏi mà bạn ấy còn rất là năng động và nhiệt tình. Ngoài việc học trên lớp thì bạn ấy còn tham gia rất tích cực các hoạt động của lớp, của khoa và của trường. Bạn ấy luôn là cán bộ lớp gương mẫu để cho mọi người noi theo.
Trong lớp mình thấy Phương là người khá ít nói, nhưng đặc biệt là rất tốt bụng. Bạn bè có gì khó khăn thì Phương đều ra tay giúp đỡ ngay.
Ở trên lớp với Thu Phương từ năm thứ nhất đại học thì mình thấy khá ấn tượng với bạn ấy. Bạn ấy vừa học giỏi lại rất hòa đồng với bạn bè. Phương là tấm gương tốt để mọi mình học theo.
Ngoài gia đình bạn bè thì Phương luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa, đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Chính, trường bộ môn hóa học. Thầy chính là người đã dìu dắt và đưa ra những lời khuyên hữu ích để giúp Phương có thêm động lực và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Nhận xét về cô học trò nhỏ của mình, thầy nói.
Bản Phương cũng là một trong số những sinh viên mà mình đã hướng dẫn đào tạo trong suốt nhiều năm. Trong suốt quá trình học tập của bản Phương thì mình thấy rằng Phương là một cái sinh viên mà rất cố gắng trong học tập, rất chịu khó. Có những bài vở trong tất cả suốt quá trình giảng dạy, tất cả những phần mà giao cho Phương cũng đều chịu khó tìm tòi tài liệu, tìm tòi các cái ý tưởng mà mình nêu ra, bạn đã đều tự tìm tòi vào thư viện lấy tài liệu đâu tìm tòi để học tập. Và đặc biệt đó là cái vấn đề liên quan nữa mà hầu hết các sinh viên của chúng ta đều yếu kém ngoại ngữ, thì bạn Phương đều tự học ngoại ngữ rất tốt. Và cái này mình khuyên bạn Phương từ ngay cái năm thứ hai bắt đầu xin đi làm nghiên cứu học với mình ấy, thì mình đều khuyên là bạn nên học ngoại ngữ, chọn bất kỳ một ngoại ngữ nào đó phù hợp, thì bạn đã tập trung bạn học rất tốt và cũng kết quả rất tốt. Và cái này bạn tự học là chính, bởi vì bạn điều kiện kinh tế cũng khó khăn nên là các trung tâm thì thường thì bạn chỉ đăng ký ở những thời gian nhất định thôi.
Với đam mê môn hóa học từ hồi còn học cấp 3, Phương luôn ý thức việc trau dồi kiến thức. Đây cũng là môn học khó, nên mỗi khi có bài nào không hiểu, Phương lại nhờ thầy cô và bạn bè giúp đỡ. Và hiện tại Phương đang dần tích lũy cho mình những hành trang vững chắc để sắp tới Phương sẽ tham gia. Cuộc thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 4 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, bài viết về cô sinh viên Trần Thị Thu Phương đã thay cho lời kết của chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 3 năm 2018. Chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên. biên tập Hồng Liên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại!